tri ân
và ông nhân.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, lạy Thánh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phò trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ người làm mà không chịu sám hối. Hỡi Corazin, khốn cho người. Hỡi Bethsaida, khốn cho người. Vì nếu đã xảy ra tại Tiro và Sidon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhằn vắt cho mà anh đang hối cải từ lâu rồi. Nên ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét Tiro và Sidon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi. Còn ngươi hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nát mình lên tận trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục. Vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sodoma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy ta bảo thật các ngươi, trong ngày phán xét Sodoma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em đang thấy mình có phúc hay là đang thấy mình khổ? Phúc hay khổ? Phúc. Ai thấy mình có phúc thì giơ tay. Ai thấy mình có phúc giơ tay. Rồi chúng ta chúc mừng những người có phúc hết một tạng ở đây. Nhưng mà ai thấy mình đang khốn giờ đây? Khốn giờ đây. Chúng ta cũng chúc mừng những người thấy mình là đang khốn giờ đây. Anh lên đây cho mọi người chia sẻ cho mọi người sao anh thấy rằng mình đang là bị người khốn là như thế nào? Chia sẻ cho mọi người. Anh giới thiệu cho mọi người biết là anh tên gì và anh từ đâu đến.
Là lời đầu tiên con xin được chào quý nhà trang cùng tất cả quý vị đã nhìn cộng đoàn đã nhìn nhìn đây đây. Và thực ra con là người ở bên giáo hành Phước Lý, thì trong cái thời gian vừa rồi con cũng có một đứa con gái, con đã bỏ nhà đi theo bạn trai hơn một năm nay rồi và chưa về. Con đến đây xin cha và cộng đoàn xin cầu nguyện và xin Chúa soi dẫn cho con để con
thì
anh trở lại
và quay về với Chúa. Anh nghĩ là đó là cái khốn mà anh nghĩ là cái khốn mà anh giơ tay để bảo là đó là cái khốn vì có một đứa con nó bỏ đi và nó chưa về, có phải như vậy là khốn không?
Dạ, như thế này.
Dạ, thưa chị em, thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng những cái gì mà nó xảy ra không như mình muốn, không như mình mơ ước thì đó là cái khốn. Cái gì tự nhiên của chúng ta là như vậy. Nhưng mà từ ngày con anh nó bỏ đi như vậy, anh có cầu nguyện sốt sắng hơn?
Dạ, thực ra từ ngày nó bỏ đi là hầu như ngày nào có thể một ngày con cầu nguyện năm sáu lần chục lần cũng có.
Rồi cái khốn nó trở thành cái gì? Cái phúc. Hallelujah. Nếu mà con anh không bỏ đi thì có khi anh lại không cầu nguyện với Chúa. Anh thấy rằng là chả cần gì phải cầu nguyện với Chúa. Nhưng mà từ ngày con anh bỏ đi cảm thấy rằng là khốn rồi, thế là thấy khốn cùng rồi, khốn khổ rồi. Anh lại gắn bó với Chúa nhiều hơn và cái khốn đấy lại trở thành cái phúc cho anh. Em có thấy như vậy?
Dạ, người ta không thấy như vậy.
Rồi cái thứ hai đó là về chia sẻ thôi, là ngoài cái mà anh cho rằng con của anh như vậy là cái khốn, vậy thì cái phúc mà anh đang nhận, những cơn phúc về lòng của Chúa, biết được lòng của Chúa và đón nhận những cơn phúc đó như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, thì trong những cái năm tháng vừa rồi thì khi mà con nghe một số anh em và một số người giới thiệu đến lòng thương xót Chúa, thì con thấy trong thời gian vừa rồi con sống là cũng khô khan, con cũng quá lo làm ăn rồi cái công việc. Thật sự ra con nghĩ đây cũng là Chúa cũng cho con một cái tín hiệu cho con biết để con dừng lại để con quay về với Chúa. Tại vì trong những cái năm tháng và những thời gian vừa rồi con chỉ lo làm ăn rồi con lo những cái công việc khác mà con quên đi cái thứ nhất là bổn phận của con đối với nghe đứa con gái của con bây giờ.
Hôm nay người em đến với chúng ta và chia sẻ rất thật, rất chân tình cái tâm tư đó của mình, là nhờ có một số em giới thiệu về đồng tu xuất xuống anh đến đây, và khi đến đây thì mới nhận ra rằng là mình đã lao theo của cải, lao theo thế gian, quá lo làm ăn, quá lo kinh doanh, quá lo sự nghiệp mà quên mất cái bổn phận của mình là người cha trong gia đình, lo cho con cái. Dĩ nhiên là khi mà anh lo chuyện kinh tế, lo chuyện làm ăn thì cũng vì con cái mà thôi, đúng không? Mình nghĩ là tôi phải lo cho con mình có đủ cơm ăn áo mặc, rồi phải lo cho nó học hành, rồi phải lo cho nó có được công danh sự nghiệp vân vân. Anh quá lo về cái đó mà anh quên mất một điều rằng là con người ta không chỉ sống nhờ cơm ăn mà còn sống nhờ lời Chúa nữa. Anh quá lo cho chuyện làm ăn mà anh quên mất rằng là con người ta được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì biết đời gì. Chính vì vậy biết đâu Chúa dùng cái biến cố vậy đứa con cái của anh nó bỏ đi như vậy, em mới dừng chân lại, em mới thấy rằng là mình lo như vậy lo quá, mà mới lo một chiều, mới lo một hướng thôi, còn cái hướng tâm linh, hướng tinh thần mình đã lơ là, chính mình đã lơ là đời sống tâm linh của mình, và chính mình lại không quan tâm đến việc đời sống tâm linh của con gái mình, quan tâm đến đời sống thiêng liêng, đời sống tình cảm, gắn bó hơn với nó, chia sẻ hơn với nó, không những là người cha mà còn là người anh, mà còn là người bạn nữa. Như vậy thì có lẽ con mình sẽ không bỏ đi, nhưng mà dù sao đi nữa việc nó bỏ đi cũng là một cái nỗi đau, mà chính trong nỗi đau ấy thì anh được ơn quay trở về nhận biết cái thiếu sót của mình, nhận biết được rằng là trong cái bổn phận của mình đối với con cái không chỉ là lo cơm ăn áo mặc, nhưng mà còn phải lo đời sống tâm linh, đời sống tâm linh, và nhất là gắn bó với con mình như là một người anh, như một người bạn nữa. Tại năm cho vậy là lòng thương xót Chúa, những lúc nhớ con, những lo lắng cho con, đấy ra nghe và cầu nguyện cho con của mình.
Và con tạ ơn Chúa.
Con đó, còn con thì sao?
Cái già còn còn lên đây,
còn lên gì cả rồi.
Cái già con tinh thần phản à, còn cái già con ở địa phận Bình Chu là bác, con đi đây để tạ ơn Chúa, xin cha xin cộng đoàn kết hợp đồng nguyện cho con.
Tạ ơn Chúa vì cái gì đã chưa tạ ơn xong rồi đã lo xin tiếp rồi. Tạ ơn Chúa vì cái gì cái phúc còn gì cho bạn của mình cải ra.
Con tạ ơn Chúa là ba năm nay bà con được làm tên sót Chúa và con được vào đội nhà áo xanh, thì con đến đây con tạ ơn Chúa thì Chúa mở lòng cho con là con biết đến những người nghèo khó. À, khi con ra đi thì Chúa bảo con là phải đi thăm những bệnh nhân với người khó nghèo, thì con cũng làm những lời Chúa dạy con, thì đấy là con tạ ơn Chúa.
Trước đó chỉ có nghĩ đến những người bệnh, những người có nghèo không, hay là từ khi biết đến đọc sách của Chúa?
Bây giờ tôi chưa có toàn rồi, chưa thì con rất là keo kẹt, con keo kẹt với con như còn thì còn những
gọi là bà chùm sò đó hả? Mình có bà chùm sò hay là keo cỡ nào bà chùm sò kể cho mọi người nghe.
Thì con cái nhà con bán học có lắm thì con cũng lấy tiền, con bán cho cái gì thì con cũng sau đó con lấy hết cái đồng xu. cháu đang bạn còn muốn yêu hết cả. Vâng, cháu đã còn muốn yêu. Rồi là đến giờ mình trước hết thì tạm Chúa xin là cầu nguyện cho con được vững lòng theo chân Chúa cho đến cùng ạ. Thế ra con cũng chẳng muốn nói
anh Duyên xem cái mà lúc nãy thầy nghe kia Chúa ban cho ơn quay trở về qua cái đính tố với con của mình, còn với bà này thì để Chúa ban cho ơn là mở cái lòng của mình, mở cái hồ bao của mình ra, mà bà chủ trò đó kia bà trở thành bà chủ mà chủ Yến hả chủ bao chủ bao bài cái những yếu bài ba bài yếu chứ bài không có so đo, không tính toán, không chất bóp, không có chặt chém người ta nữa. Cái đó là cái ơn lớn của thầy chị em. Khi mình đến với lòng thương xót của Chúa, mình nghiêm ra rằng là Chúa thương xót mình bao nhiêu, Chúa rộng rãi với mình bao nhiêu, Chúa rộng lượng với mình bao nhiêu. Vì Chúa nói với những phố xin là rằng là ta chỉ muốn cho và muốn cho nhiều chứ muốn cho ít. Và rất nhất là người ta không tin, người ta không tin rằng ta thương họ, người ta không tin rằng ta sẵn sàng cho ban cho họ, cho nên họ sợ họ đến lúc này, họ sợ không dám mở rộng lòng của ra họ ra để mà đón nhận ta, vì họ sợ là lỡ mà con mở rộng lòng ra con đón Chúa rồi con cũng phải mở rộng lòng ra con đón anh em của mình thì chết, hầu bao của con đang chặt như vậy mà con lỡ mở ra cho người ta rồi cũng đã hết thì sao? Mình có dám dám như là người đàn bà mà còn ký một với lại còn ký chồng ăn để bà con và tôi và con cùng chết, nhưng mà ông đi chi ông ấy bảo là bà cho tôi bánh đi rồi cái bình dầu sẽ không có hơi và cái hút bột nó sẽ không cạn, có dám không? Dám đây và chúng tôi làm hết. Lúc đó lúc là sau khi mà ăn xong bánh cuối cùng bà không chết, con bà và bà được mãi cái hũ bột nó không vơi và mình chồng nó không cạn, đến với lòng thương xót Chúa một cái sự tiếc thác như vậy. Nhiều người thực sự đang theo nghiệp mà theo nghiệp thì cũng đúng thôi, mình cũng chẳng trách được, thì họ làm ra tất cả mồ hôi nước mắt mà, thì bây giờ họ cũng phải lo sự tôi họ khổ thôi là chuyện bình thường, nhưng mà họ quên rằng là làm bởi người mà ban bởi ta. Dù mình có khi có suốt cả cuộc đời của mình Chúa chỉ cho một cơn bệnh ung thư thôi, Chúa chỉ cho một cơn bệnh tai biến thôi, thì tất cả những cái tiền đó nó tiêu tan hết không còn cái gì cả, mà người ta cứ nghĩ là người ta còn khỏe mãi, cứ nghĩ là người ta còn sức mãi để ta đi kiếm tiền. Chỉ có khi nào gặp cái biến cố như người anh em vừa mới chia sẻ, chỉ có khi nào mà Chúa đụng chạm đến được trái tim của bà, lúc ấy bà mới mở rộng lòng ra. Bây giờ tôi chỉ xin bà một điều, bà có dám là bây giờ có rất nhiều người họ muốn được nghe về lòng thương xót của Chúa mà không có phương tiện, không có điều kiện để nghe. Chúng ta đã cố gắng mọi cách để mà truyền tải những bài giảng, những chứng nhân lòng thương xót của Chúa đến cho họ qua những cái máy làm trong bài giảng lòng thương xót Chúa. Bây giờ bà có dám là bà người tặng cho và nói bà đi thăm những người bệnh, thì bà có dám gửi tặng cho những người bệnh ấy mỗi người một cái máy trong khả năng của bà có được không?
Thế dạ con giáo người ta là con có tình yêu là gì vậy ạ?
Bà dám không?
Con dám ạ.
Và trong khả năng của bà cái điều đó thôi, vì rất nhiều người bệnh họ đã nằm trên giường bệnh, họ khao khát cái đó lên trên, vì trên thấy nó là nằm trên giường bệnh mệt mỏi, nó đau đớn, nó chán nản, nó thất vọng lắm, mà người nhà chăm sóc thì thức lâu chủ mỏi không thể nào chăm sóc lâu được. Gia đình tôi cũng đâu có kinh nghiệm điều đó, bố tôi vừa mới nằm xuống xong thì đến chị tôi cũng tiếp tục nằm trên giường bệnh, cũng chỉ đi hết năm này qua tháng nọ, nó mệt mỏi lắm. Và người bệnh cũng mệt, người trong cũng mệt, mà mình đâu có thể nào mà mình cứ khuyên bảo mãi khuyên cái gì được, khuyên xem có họ đau lắm mình bảo thôi ráng đi, ai cũng chẳng ráng, nhưng mà đau quá chứng tỏ ra mình kêu người thân đâu có nói chuyện mà chẳng có ai nghe, mà mình nói máy nghe gặp máy cũng chán, cho nên là có người gặp được cái máy đó họ nghe, và nhờ đó mà họ thêm sức mạnh để chịu đựng, nhờ họ đó mà họ thêm được cái điều an ủi để cho họ vượt qua căn bệnh này, và nhất là những người thân yêu trong gia đình cũng thấy rằng gia đình mình đỡ căng thẳng, gia đình mình đỡ chán trường, gia đình mình đỡ nhún cái bầu thất vọng. Việc bà làm được chuyện đó và ước mong rằng nhiều anh em khác, nhiều chị em khác cũng làm việc đó, vì tôi biết rằng là có những anh chị em ở Tây Ninh hoặc là những anh chị em ở những tỉnh thành, họ vẫn tận lội, họ đến từng nơi, từng gia đình, họ copy rồi họ mua, họ sao chép những cái máy đó mà đến hiện tại cho những người bệnh, rất là vui, họ rất là sẵn sàng họ làm những công việc đó. Và càng làm bao nhiêu thì ta càng thấy rằng Chúa lại đổ tràn ơn phúc xuống cho những người đó. Một cái điều rất lạ lùng, cái bỏ phía trang con mới được con làm 5 cái, 10 cái, con nghĩ là vốn lý con chỉ có thể làm như vậy thôi. Nhưng mà cho tới bây giờ vẫn cứ tiếp tục ngày 5 cái, ngày 10 cái, cứ đi trao tặng hỏi không bao giờ hết. Rồi có một anh ở bên Mỹ, anh bị bệnh thận giai đoạn cuối, cứ một tuần là anh phải chạy thận 3 lần, mà cứ nằm trên giường bệnh chạy xong là về lại ngồi chép, đi lại ngồi chép những cái copy, những cái bài đàn. Rồi lại có một nhóm khác còn khỏe lên đấy, và anh đã cứ ngồi ở hậu phương là đau bệnh lần hạ, và cứ tay cứ chép, vì cái tay cứ chạy copy những cái thẻ nhớ bài đàn và cho những trường khác để lấy lại cho những người khác. Đấy là cách mà họ đang thể hiện việc thực hành lòng thương xót Chúa, chia sẻ cho những anh chị em khác. Bây giờ tôi chỉ có một cái máy và đưa cho bà làm mẫu, rồi chốc nữa bà mua bà lấy bao nhiêu đó thì bà lấy, rồi bà đem về tặng cho những người đau bệnh tật nhé. Rồi chưa? Rồi. Rồi, cảm ơn bà. Bà ra đi. Rồi bà ra đi, cứ ra đi. Cứ ra đi. Đi đến người bệnh và đi đến người nghèo, đi họ. Rồi. Chị, con thấy sao? Rồi. Sao con được cái phúc gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ cha, con cảm ơn cha. Thầy con đây thì bài kiểm tra là đợt vừa rồi là đi thi thánh, con ở lớp xứ Long Đức thuộc lớp Phật Thành. Con mấy năm trước thì con bán tạp hóa ở nhà lắm, giờ con chuyển sang bán quán cơm cho nên đôi khi nó cũng vất vả vô cùng. Thế con thì lúc trước cháu còn đang ở trong vườn con tìm hiểu, cháu về thì cháu vẫn thì nói cháu về nghỉ hè, cháu vẫn giúp nghỉ hè rất là vui vẻ. Thế đến vừa rồi thì cháu về xong thì cháu chuẩn bị vào nhà tập, tự dưng là thấy cháu về rất buồn.
Thank you.
khi cháu đi thì con cũng có dần với mình, con cũng hiểu mình, con chưa được cháu tha thứ cho mình.
Thành tiêu diêu buồn với giận khác nhau, buồn với giận có khác nhau cả. Chú có buồn, chú có buồn không? Buồn chỗ nào? Linh hồn thầy buồn đến chết, linh hồn thầy buồn đến chết được. Nhưng mà chú có giận anh, chú chỉ có tha thứ ngay những người mà đã treo chú chi thập giá mà chú còn bảo lạy cha xin tha cho họ. Chú không có giận, chú có buồn, vì chú là Thiên Chúa làm người, cho nên mình thấy được một Thiên Chúa gần gũi với mình, nó tuyệt vời. Một Thiên Chúa gần gũi với mình để chia sẻ thân phận con người của mình. Con của chị chắc nó chẳng giận chị đâu, nhưng mà có thể nó buồn. Chị cũng chẳng giận con chị đâu, có thể giận thì giận mà thương càng thương, giận thì giận mà thương càng thương. Thì anh sai đường em không chịu nổi, em xin em mà đừng có giận gọi đó. Giận thì giận mà thương càng thương. Thì có thể là con chị và chị hai bên có thể giận nhau, nhưng mà chúng ta thấy rằng là có hai cái chữ giận. Cái thứ mà giận thì giận mà thương càng thương, tại vì thương quá mà hóa giận, thương quá mà giận. Ta thương mày quá mà tại vì mày nọ hành không ra làm sao cả, nên tao rất là giận mày vì như thế đó. Anh chị em hiểu không? Cái giận của Chúa là như vậy. Cái giận của Chúa ngày hôm nay khốn cho ngươi, đó là cơn giận đấy chứ. Cái giận Chúa nói vậy chứ phải đâu. Nhưng mà giận là thương, tại vì biết bao nhiêu ơn lành, biết bao nhiêu điều thiên chiếu lại, biết bao nhiêu là những phúc lành ta đã ban xuống cho ngươi, bao nhiêu phép lạ tỏ tường mà ngươi đã nhìn thấy người què được, người què được. Đó lên người què được, người biết được, người mù được, người chết được. Vậy mà sao vẫn không tin? Nếu những phép lạ ấy xảy ra tại Sodoma, lại xảy ra các nơi khác, thì họ đã sám hối, họ đã ăn năn, họ đã quay trở về. Mà tại sao bao nhiêu phút lạ như thế, bao nhiêu điều thiên nơi lòng thương xót của Chúa mà người vẫn cứng lòng, người vẫn không tin là tại sao khốn cho người? Vì nếu mà người không tin thì người sẽ phải chết. Nếu mà không tin người sẽ phải chết. Bà ta không muốn người chết, ta chỉ muốn người được cứu, được sống mà thôi. Nhưng mà người cứ không chịu tin, lòng người cứ chơ ra, cho nên Chúa phải giận mà bảo như vậy khốn cho người. Tức là cái giận ấy là giận mà thương. Thì con chỉ có vậy thôi, nó giận chỉ vì nó thương chị, vì chị cũng giống như cái anh lúc nãy là cứ chỉ cái đến mình thương con, mình là lo cho con mình có đầy đủ vật chất là được rồi. Anh ấy để lo cho đứa con gái có đầy đủ vật chất để nó sống được sống gia đình. Chị vì chị lo cho con trai chị cũng có được sống vật chất đầy đủ để nó thu cho nó an toàn, thu cho nó chắc. Rồi có nhiều người nghĩ rằng là mình có của biếu cho nhà chồng, mình có làm thân nhân cho nhà chồng, thì con mình nó cũng được hưởng nhờ. Dù sao đi nữa thì vệ sinh hay là chị giáo hay là trai giáo cũng để thang hơn, vì đây là thân nhân của nhà chồng. Cho nên là mà có chiếu con có xét đến hay là xét đến là chủ chức thì cũng chiếu cố hơn chẳng hạn. Cái đó là cái hết sức bày bạc. Cái đó là thứ bôi thần bằng thánh, cái đó là thứ bối lộ trắng trợn. Chúng ta không thể chấp nhận được như vậy. Mà thực tế nó vẫn có. Có là những người đi tu, có những chị, có những em rất mặc cảm. Mặc cảm vì bố mẹ mình ở nhà quê, mặc cảm vì là bố mẹ mình nghèo, cho nên chẳng có gì giúp đỡ nhà chồng, chẳng có gì giúp đỡ cộng đoàn. Cho nên là mỗi lần mà bố mẹ mình ở nhà quê lên, thì nếu như bà già ở quê xách cái giỏ lên gặp người trên, thì có quả ổi, quả cóc, với lại ếch nhãi gì đó, nhìn quê đưa lên, nghèo khổ thì người đấy rất mặc cảm lắm. Trong khi đó có những thầy Nguyễn Sơn khác, bố mẹ nước ngoài chẳng hạn, rồi đại gia chẳng hạn, lái xe hơi sinh một cái ngôi nhà chồng rồi trên phải ra tận cửa đóng chẳng hạn, rồi cô thì mở tiệc, không phải mở tiệc nhưng mà họ đeo cổ bàn đấy, họ đeo cao lương đấy, thì đến đại cả nhà chồng anh sướng không? Anh không? Alo,
có chăng?
Thích không?
Dạ, cũng thích được. Thì nó cho mình ăn thì thích rồi.
Nhưng mà rồi có cho người ta, cho người ta thử, có cho người ta đi nuôi tiếp không?
Dạ, cái đó không biết rồi.
Cái đó không phải là nói trả lời. Anh đó miệng rồi, mắt quay rồi, giờ sao đây? Để cháu nó có tự tí thôi, cũng thông cảm. Cháu nó có vô kỷ luật tí thôi, cũng chung chi. Trong khi đó những đứa mà không có ông bổ ăn, không có ông bổ để, không có đứa xém gì cả. Và vơi gọi xéo tiêu rồi. Tôi thấy mình biết giá một biết thì đồng thành cái nơi kinh doanh bắt đầu chưa nguy hiểm vô cùng. Cho nên hãy bỏ cái suy nghĩ, bỏ cái suy nghĩ là phải có tiền để đi tu được. Gia đình tôi nghèo lắm, người xem nghèo lắm, mà sau may một chút thương cho tôi tu tới giờ cái mùng chân tiêu rồi. Một con bé lại đi học chút thì đổi tháng học đi đổi hai ngày thì cho là có thể học chết. Bố mẹ lúc về vừa mới đưa lên hôm trước không sao nó trả nó hết sạch rồi, thì vừa mới đến hôm trước nên nợ là con đã đòi hết rồi, cho nên là không có được tiền học, mà được học đòi nhưng mà vẫn cứ bị đuổi, không thì vừa đi học nó bị học chết. Rồi đi tu thì con bé có đi tu nhưng mà bố mẹ bảo tu thì nó mà đóng, tại vì lớp sáu lớp 12 là đi tu mình phải đóng tiền, tiền nó mà đóng, nên bố mẹ ở nhà thôi. Nhưng mãi lúc mà 11 tuổi tích qua thì sinh khỏi thì mình tu lại. May sao mà lúc đó cũng được. Nên thì cũng gắng dạy tập để mà đóng cái đủ tiền ăn tiền học. Rồi đến lúc mà 75 đến 4 sau là thôi trả mà phải đóng gì cả là lao động mà ăn thôi. Cũng may nếu mà không có 75 thì không biết là nếu mà cứ tiếp tục đóng thì liệu không có đủ sức mà đóng để mà tiếp tục đi tu được hay không. Nên sau 75 thì ai phải lao động tất cả đều vô sản hết, cho nên mọi người được trắng tay. Thế là tổ lao động người Việt nhiều và anh lại nhiều kiếm lao động. Thế là bạn tôi nhiều quá, người nhiều đi xe ta, mình đạp xe đạp. Hai thằng học xuống lớp với nhau mà mình đạp xe đạp 7-8 cây số, nó không đạp, nó không có phù. Mà mọi cái đều có hết, nhà cửa đó mẹ bố mẹ nó cung cấp hết, đi tu đầy đủ. Mình đứng trước của sau, cầm ca, cầm cùi, chất tóc, từng đầu từng xu một. Mà cảm mắt chứ, tôi là người đã sống trong tâm trạng đó của con chị, cho nên tôi biết là bố mẹ tôi có bao giờ nhắm lên nhà nhỏ đâu. Vì lên nhà nhỏ thì thấy nó mặc cảm. Trong khi đó bố mẹ một bạn ấy thì cứ xa hơi, rồi bố yếu xé thôi, cứ lên đồng đồng. Anh em cũng vui vẻ nó hơn, tại vì sao mà bố mẹ có lên thăm đâu? Có, chưa lên thăm, vậy là chưa lên con bố to rồi. Anh em thấy sướng không? Sướng chứ, nhưng là có được ưu tiên hơn chứ. Nhưng mà bây giờ thì cuối cùng nó chụp được cũng nổi, vì bây giờ nó chết rồi. Bố mẹ có tiền cho nó đi, bởi vì nó chết rồi, còn tôi thì bố mẹ không có tiền, tôi sống sót bây giờ. Từ lúc chú anh biết được, cho nên là chị chia sẻ cái đó, tôi thấy rất là thật, cho nên con chị vẫn nói dẫn chị là vì chị suy nghĩ theo kiểu như vậy, theo kiểu trần gian như vậy. Nó tức là vì tại sao bố mẹ lại cứ suy nghĩ như vậy? Có thể là nó tức vì trong nhà nhỏ đã có những người đối xử như vậy, về nhà thì bố mẹ lại suy nghĩ như vậy, cho nên nó cảm thấy rằng là nếu mà đi tu chỉ có tiền mới đi tu được thì còn ý nghĩa để tu gì nữa hay không? Nếu mà đi tu phải có tiền thì mới thành công thì còn ý nghĩa để gì nữa hay không? Nếu mà đi tu mà lúc nào cũng nghĩ là phải có tiền mới xây được nhà thờ, có tiền mới xây được nhà nhỏ, có tiền mới mở mang được cơ sở, có tiền mới làm được cái này, có tiền mới làm được cái kia, thì có khác gì đâu những cái tài gia để làm kinh doanh buôn bán hay không? Có đúng không ạ? Mình phải có gì khác hơn chứ? Một sự tin thác nằm ở đâu? Đi tu là tin thác hoàn toàn chú bảo là bỏ mọi sự mà thương ta, mà chú bảo rằng ta sẽ làm cho nó trong cái đường này. Cũng đáng tin hay không? Cũng sự phát hiện người ta chấp nhận hay không? Và sự sống đời đời nữa các bạn. Tạm chỉ cái mấy năm xong bài giảng về nghe. Rồi nếu mà không nghe xong thì được tặng cho thằng con. Nhé. Tặng cho thằng con. Hả? Cho nó nghe nhé. Rồi nhắn nó là tôi đồng cảm với nó, tôi cũng nghèo khổ giống như nó, cho nên là con trai con gái thì nó cũng giống nhau hết, nó cũng bị mặc cảm rồi, nếu mà con trai mà không mặc cảm, con gái mà không mặc cảm, con nào cũng mặc cảm hết, không có gì là mặc cảm. Bây giờ có Chúa không bị mặc cảm đi. Alleluia. Con lên chia sẻ với mọi người. Mày dạy đây con, tối nay Chúa sẽ cho các con thấy là những ân phúc rất lớn Chúa ban cho. Đó, như thế thật như vậy. Đó. Đó, biết thử mọi người con tìm gì con ở đâu, con ân phúc Chúa thì làm chia sẻ cho mọi người biết gì có thể chia sẻ được.
Con làm Maria Nguyễn Thị Tùy Trung. Con. Maria Nguyễn Thị Tùy Trung. Con ở bên trước.
Chúng tôi không có biết tìm chuyện đẻ đái gì cả, cho nên là cái người chồng bảo là khi nào mà đẻ mà con trai thì vô thăm và đẻ con gái thì như vậy luôn, nó kinh hạt như vậy. Thì tôi thấy rằng là cái điều đó không phải, mình phải đồng lao cộng khổ với nhau. Nhưng lúc này rất cần những người chồng ở bên cạnh để mà chia sẻ khó khăn cho con gái của mình, và mình giáo dục đức tin cho con mình ngay từ lúc ở trong thai. Mình hát, mình đọc kinh, mình cầu nguyện với nó, mình nói chuyện với nó, và con mở năm cho mày là lòng thương xót Chúa cho con của con nó nghe. Lúc đó thấy chỗ nào mà nó vui, con có thấy nó đạp đạp không? Có lúc nào mà thấy chỗ nào buồn buồn, con có thấy nó nhúc nhích không? Thì con thấy rõ ràng là nếu những người làm cha làm mẹ ngày hôm nay mà biết được cái việc giáo dục con từ trong thai nó quan trọng như thế nào, thì họ sẽ không bỏ bê con của mình. Và những người chồng cũng phải về mà vuốt ve mà nói chuyện với con của mình, chứ không phải chỉ có người mẹ phải lo, mẹ mày lo nó đi, còn tao lo chuyện khác. Thì tao phải lo chuyện đại sự, cái chuyện đại sự nhất là lo cho cái đứa con ở trong thai, ở trong bụng mình, vợ của mình. Nên là đó là chuyện đại sự nhất mà mình phải lo. Thì như anh chị em hôm nay Chúa gửi đến cho chúng ta nhiều chứng nhân, nhiều yếu tố xảy đến để làm cái gì đó. Mỗi người chúng ta suy nghĩ, cảm ơn con, con để chỗ được ở trên. Rồi, chúng ta sẽ một tràng pháo tay cho anh chị em. Từ ngày đến giáo điểm tin mừng này khoảng 3 tháng, và mỗi ngày thì tôi lại thấy những điều vô cùng lạ lùng. Cái điều lạ lùng mà chúng ta tôi thấy trước mắt thứ nhất là về nhân sự chẳng hạn. Từ lúc mà về đây chỉ có 5-10 người đi tham dự thánh lễ chiều, rồi ngày chủ nhật thì khoảng chừng 200 người. Nhưng mà bây giờ cứ con số cứ lên và người ta cứ muốn đến với cái việc tin mừng này. Nghe chị em, anh chị từ đâu đến?
Con từ giáo sư Đức Bà Hòa Bình, Quỳnh Đức
và quận nhất giáo sư Đức Bà Hòa Bình quận nhất. Chị hai chị cùng đi với nhau lâu hai vợ chồng vừa lên đây chia sẻ cho mọi người đang cho nó thấy sinh tôi vừa nữa đẹp đôi và chúng ta cho một tay để chào mừng. Tại vì đây là máy quân nhất giáo sứ nhà thờ Đức Bà từ thủ đô, còn chúng ta là cái giáo hội tin mừng đây là một cái hạt nhỏ tí xíu ở thủ đô anh nghe chia sẻ cho mọi người ngoan gió nào đưa thủ đô đến với ven đô này.
Dạ thưa cha, con là giáo sứ Đức Bà Hòa Bình, chứ không phải là giáo sứ nhà thờ Đức Bà. Dạ, Đức Bà Hòa Bình là một cái giáo sứ nhỏ của đường Hoa ở đường Nguyễn Thái Bình quận nhất. Thưa cha, con là Pedro Hoàng Hải, nên là vợ con đến đây là cũng có những cái khó khăn trong cái cuộc sống của con. Thì con là quan vợ con là một người đạo theo, nhưng mà là cái người mà rất thúc con trong cái vấn đề về đi nhà thờ rồi xem lễ rồi các cái vấn đề về đạo đức. Thật sự thì con á là trong cái cuộc sống con như nãy cha hỏi là có phúc hay là bất hạnh, thì thật sự ra con thì trước đây nếu mà con suy nghĩ ra mười mấy năm trước thì con là con nghĩ giống như là con đang bị bất hạnh. Tại vì con đi làm ăn thật sự là con giúp rất là nhiều người, sống thì rất thật tình, ví dụ như con mua cái món đồ đó cho bạn bè thì bao nhiêu tiền là về con tính là đúng bao nhiêu đó, không có tính thêm tiền xe hay là thêm một cái gì cả. Nhưng mà lại ngược lại là bạn bè hoặc những người thân lại nghĩ là mình là cái người mà là tính thêm hoặc là không thật lòng đó. Thì trong cái cuộc sống con thật sự ra là con gặp rất là nhiều, sau đó thì con có những cái con suy nghĩ tại sao mà mình như vậy, mình tốt mọi người mà tính mình cứ sống thì chật vật rồi vợ con thiếu thốn tiền bạc như vậy. Cho nên là con này là có những cái suy nghĩ hơi lệch lạc, rồi bị ma bị cám dỗ. Thì con cũng có một thời gian là con lệch lạc, con không có đi nhà thờ xin lễ đó. Sau một thời gian thì con cũng lại bắt đầu con ngồi cũng suy nghĩ lại tại sao mình như vậy, nhưng mà mình vẫn cứ khổ, từng lần cứ là không có được một cái gì thêm đó. Thì con là bắt đầu con tự động con đi là đến nhà thờ được chú thế, con cầu nguyện và sau đó con mạnh dạn con bước vào và để tội con gặp cha con xin tội. Là con những thời gian con ngồi làm như vậy những cái suy nghĩ của con như vậy. Cho nên là con thì sau trong thời gian đó thì cũng nhờ vợ con đã có đi lên nhà thờ cha, trong lúc đó là ở nhà thờ Chí Hòa, và con có về cũng kể cho con nghe và nói con đi làm rảnh thì nên đi. Nhưng mà sau một thời gian thì cha là đi nước ngoài, ở sau đây gần đây thì bắt đầu là con là tập tinh sinh lễ thường xuyên. Một ngày có thể con từ một ngày bình thường thì con đọc một tin bên tôi, rồi bây giờ con đọc lời ngày cũng một mấy tin bên tôi, là con là cùng với vợ con là đi từ đó lên đây cũng ba mươi mấy cây số, và từ bữa giờ con đi cũng rất là nhiều lần.
Một người dân tộc, một điều lạ luôn là một người dân tộc này bước chân một người đóng gốc ở đi lễ đồng kinh sinh năng. Chị chia sẻ cho mọi người biết là chị biết Chúa, rồi chị cảm biết Chúa như thế nào để mà chị có thể bước chân anh ấy được như vậy.
Con từ khi mà chưa có lấy chồng thì thực sự con đã đến nhà thờ và con xin cha là cho con được học đạo. Thì sau khi con học lên lớp rửa tội rồi lớp thêm sức, cuối cùng học rất là nhiều lớp, thì cuối cùng đi lên lớp hôn nhân. Thì bạn con cũng bảo là không có lập gia đình, chưa có lập gia đình mà sao tự phải đi tới xin cha học như thế. Thì con nghĩ là trong thâm tâm của con, mình cứ làm việc thiện và con có một cái gì giống con rất là yêu mến Chúa. Rồi qua những cái giờ rảnh mà con đi làm, mà con thì bên ngành giáo dục, thì có những lúc con rảnh thì con cứ lên mạng con xem những cái đài giảng của cha, và thậm chí con đau về máy con đưa cho mẹ chồng con nghe, tại mẹ chồng con rất là thích nghe. Thì con rất tin tưởng, và qua những cái sự cố mà xảy ra đối với chồng con thì con vẫn thường xuyên cầu nguyện, và cuối cùng là mẹ đã nhận lời là đã giúp cho chồng con nhận thấy được là Chúa là ông chồng, và sau này thì chồng con rất là xuất sẵn.
Làm cho chuyện quan nhất đến nhà bè này có món quà để tặng thầy chị mấy năm cho bài giảng đầu tiên xuất chúa, và rất mong rằng anh chị sẽ tiếp tục ra đi loan báo và làm chứng cho đầu tiên xuất của chúa. Thưa chị em, nếu mà cứ ngồi và cứ tỉ mỉ và kể lại chuyện thì chúng ta thấy được nhiều điều thiên chúa lạ lắm, và đấy là cái phúc mà Chúa ban cho anh chị em tại giáo điểm tin mừng này. Không biết những anh chị em, các ông chủ, các bà sơ, các anh chị em ca đoàn, mấy người mà đang sống, đang sinh hoạt, đang hiện diện tại giáo điểm tin mừng này có nhận thấy được cái ngày hồng phúc, có nhận thấy mỗi ngày là những phúc Chúa ban cho anh chị em ở đây hay không, hay là chị em lại còn than thở đây là nghèo quá, đây là khổ quá, đây còn khó khăn quá. Mỗi ngày Chúa gửi đến cho chúng ta biết bao nhiêu những điều thiên chúa lặng để cho mình quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Nếu không thì khốn cho các người, Chúa nói, nếu những điều này xảy ra ở xứ này, xảy ra ở chỗ nọ, xảy ra ở chỗ kia, thì họ đã quay trở về, họ đã sám hối và đã được cứu độ rồi. Còn ngươi đây là ai? Ngươi đây là tôi, là ông, là bà, là anh, là chị, là những người đang hiện diện ở nơi đây, là những người đang theo dõi qua màn hình video, là những người đang nghe qua phương tiện truyền thông là trên mạng mà chúng tôi vẫn tải lên cho anh em nghe hàng ngày, là những người được phúc đến tận đây giáo điểm tin mừng này mà chứng kiến biết bao nhiêu điều thiên chúa lạ chúa ban từng ngày từng giờ từng phút từng giây. Không chỉ những lúc ở trong đây đâu thưa anh chị em, mà mỗi ngày từ sáng sớm vẫn có những người đến đây xin cầu nguyện, xin thân, xin tội, rồi chúa cho tôi thấy, chúa cho tôi nhận ra biết bao nhiêu những lời lành mà chúa ban xuống cho họ, những người được ơn sám hối, được ơn quay trở về. Có những người 19-20 năm bỏ Chúa, làm cái nghề không tin đáng gì trong xã hội này, biết được rằng là mình chạy theo đồng tiền, biết được rằng mình chạy theo những đại gia như vậy rồi mình sẽ giàu có, rồi mình sẽ sung sướng, nhưng cuối cùng người chị em ấy thấy là không xong rồi, đã từng bỏ cái con đường tội lỗi ấy mà quay trở về con đường buôn son bán phá đấy mà quay trở về với con đường của lòng thương xót Chúa. Rồi biết bao nhiêu những người 40 năm, 50 năm chạy theo tiền bạc, chạy theo danh vọng, chạy theo quyền lực cũng quay trở về. Biết bao nhiêu người xì ke, rượu chè, ma túy quay trở về. Chúa cho tôi thấy hiểu lắm. Và Chúa hỏi tôi, con Trần Đình Long, con đã thấy như vậy, con đã quay trở về với ta chưa? Đã thực lòng đến với lòng thương xót Chúa chưa? Ngày hôm nay Chúa muốn hỏi mỗi người anh chị em, những anh chị em đang nằm trong giáo điểm tin mừng đây, nghe chị em từ các nơi khác đến giáo điểm tin mừng này, nghe chị em đang nghe, đang xem, đang theo dõi những chương trình lòng thương xót Chúa trên mũi cho đời trên info hàng ngày trên những phương tiện truyền thông. Nếu những người khác họ được nghe biết như vậy, họ sẽ đã quay trở về rồi, còn con thì thế nào? Hỡi con thì sao? Hỡi con, nếu con không quay trở về, nếu con không đi thì con sẽ làm sao?